Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ tư, 23 tháng 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 21, câu 12 tới câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa. Thời của giáo hội là thời làm chứng. Ơn gọi của người Kitô hữu là ơn gọi làm chứng. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ: anh em hãy là những chứng nhân của thầy, bắt đầu từ Jerusalem. Từ khi chúng ta đón nhận phép rửa, chúng ta được mời gọi để trở nên nhân chứng của Đức Kitô, nhân chứng cho một đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta, nhân chứng cho chính việc chúng ta được dìm vào trong nước thanh tẩy để chúng ta trở nên thủ tạo mới, trở nên con cái của ánh sáng. Nhân chứng vì những ơn vĩ đại chúng ta nhận được trong cuộc đời mình, đặc biệt là ơn thánh hóa, ơn thứ tha. Nhân chứng cho mọi người nhận ra lòng thương xót của Chúa trên chính thân phận tội lỗi mà mỗi chúng ta đang mang vác. Cho dù chúng ta bất chính, cho dù chúng ta yếu đuối, cho dù chúng ta lỗi tội đến đâu, thì Thiên Chúa vẫn tỏ lòng xót thương tha thứ. Đặc biệt trong bối cảnh của bài tin mừng, Chúa nói đến người môn đệ cần làm chứng cho Chúa một cách mạnh mẽ trước mặt vua chúa quan quyền. Hàng hàng lớp lớp những con người dọc dài lịch sử của hội thánh đã can trường dâng hiến đức tin, dâng hiến mạng sống, dâng hiến những gì quý giá nhất để làm chứng cho thầy chí thánh. Quả thật, những tôi trung của Chúa, những vị tuấn giáo không chiến đấu bằng sức riêng, nhưng bằng ân sủng. Chính hồng ân Thiên Chúa đổ tràn trên cuộc đời của các ngài, nên các ngài kiên vững làm chứng cho Chúa Kitô đến hơi thở cuối cùng. Chính Đức Kitô đã nâng đỡ chúng ta bằng những lời đầy an ủi: anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Cuộc chiến ấy không chỉ với những thế lực bách hải đạo mà lịch sử hội thánh ghi lại qua những tấm gương can trường của những vị tuấn giáo. Nhưng đó cũng là một cuộc chiến liên lỉ diễn ra hàng ngày trong đời sống của người Kitô hữu, diễn ra nơi những chọn lựa từng phút giây trong đời mình. Làm chứng cho Chúa, đó là một hành trình liên lỉ trải dài đời sống của người Kitô hữu. Chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa trợ giúp, con người mới có thể chu toàn phần vụ cao quý này. Chúng ta xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để mỗi người được trung kiên trong ơn gọi làm chứng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã mời gọi và chọn lựa chúng con để chúng con nên những chứng nhân cho Chúa. Xin ở chúng con mãi mãi trở nên chứng tá cho Chúa, để mọi người nhận biết danh Thánh Chúa, hầu họ được ơn cứu độ muôn đời. Amen. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ khai mạc công nghiệp Tổng giáo phận Hà Nội. Chiều Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua, lễ Chúc Kitô Vua Tổng giáo phận Hà Nội đã long trọng khai mạc công nghiệp Tổng giáo phận. Đã có 183 tham dự viên đại diện cho hơn 350.000 tín hữu của Tổng giáo phận đã quy tụ về trung tâm mục vụ để tham dự công nghiệp. Các đại biểu đại diện cho mọi thành phần dân Chúa gồm có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh và giáo dân trong Tổng giáo phận. Thánh lễ khai mạc công nghiệp diễn ra vào lúc 17 giờ 30 phút do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong Tổng giáo phận Hà Nội, cùng sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân tham dự viên cùng đông đảo cộng đoàn. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giáo mục Giuse đã giúp cộng đoàn có một cái nhìn khái quát về công nghiệp Tổng giáo phận khi nói: công nghiệp là một cuộc họp với sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa. Công nghiệp cùng nhau bàn bạc về bối cảnh xã hội hôm nay, về thực trạng của đời sống đức tin để đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho toàn giáo phận trong tương lai. Rồi ngài mời gọi toàn thể tín hữu cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Kế đó, cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, đại diện ban thư ký, xướng tên 183 đại biểu tham dự công nghiệp. Các đại biểu bao gồm 87 linh mục, 10 nữ tu, 3 chủng sinh và 83 giáo dân lần lượt đứng lên trình diện Đức Tổng giám mục Giuse. Sau khi xướng tên các đại biểu được triệu tập, Đức Tổng giám mục Giuse đã đọc bài diễn văn khai mạc công nghiệp Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng nhắc lại chính lời công bố triệu tập hội nghị đã được long trọng tuyên bố chính tại nhà thờ chính tòa vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Rồi Đức Tổng cũng nhắc lại mục đích của công nghiệp để giúp giám mục giáo phận trong việc mưu ích cho toàn thể cộng đồng của giáo phận. Ngài hy vọng trong 3 ngày tới, những bài thuyết trình, tham luận và ý kiến hội thảo sẽ là cơ hội nhìn lại đời sống đức tin hiện tại và đề ra hướng đi cụ thể cho tương lai. Đức Tổng giám mục Giuse cũng hy vọng công nghiệp sẽ là điểm nhấn quan trọng trong đời sống của Tổng giáo phận Hà Nội, mang lại hoa trái thiềm liền. Kế đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc đến tâm tình ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì một Thiên Chúa uy quyền không ngồi trên ngai vàng, mà Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, chịu mang trên mình tội lỗi để nhân loại được hạnh phúc. Ngày lễ Chúc Kitô Vua để tôn vinh Chúa Giêsu được Thiên Chúa trao cho mọi quyền năng trên trời dưới đất. Nhắc đến công nghiệp của giáo phận, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ cộng đoàn rằng đây là cơ hội để suy tư về đức tin. Vì giữa bối cảnh xã hội hôm nay có nhiều khuynh hướng lôi kéo con người xa rời đường lối giáo hội và giáo huấn của Phúc Âm, mỗi người tín hữu được mời gọi đào sâu đức tin và làm chứng cho đức tin của mình. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh mục đích của công nghiệp nhằm canh tân đời sống đức tin nơi cá nhân mỗi tín hữu. Bên cạnh đó, vị chủ trăm Tổng giáo phận Hà Nội cũng nêu lên tầm quan trọng của những vị đại diện thay mặt cho 350.000 giáo dân trong Tổng giáo phận để cùng nhau nói lên tiếng nói của các giáo xứ, giáo họ, các gia đình, hội đoàn trong Tổng giáo phận. Sau bài giảng, các đại diện bắt đầu cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin. Tất cả các tham dự viên cùng nhau đọc kinh tin kính và lời thề trung thành khi tham gia công nghiệp. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse có lời nhắn nhủ đến các tham dự viên công nghiệp tham dự cách có ý thức. Ngài cũng mời gọi toàn thể tín hữu trong Tổng giáo phận tiếp tục cầu nguyện cho công nghiệp Tổng giáo phận trong những ngày tới. Được biết, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, công nghiệp Tổng giáo phận Hà Nội diễn ra với 9 phiên họp. Và mọi thông tin về các ngày họp này sẽ được cập nhật trên các kênh của Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội. Tin Roma. Họp báo của Đức Chúa Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức sau chuyến đến thăm tòa thánh. Đức cha Georg Badding, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố rằng không có giám mục Đức nào muốn có một sự ly khai khỏi giáo hội công giáo hoàn vũ, nhưng cho biết đa số các giám mục Đức không muốn ngưng con đường công nghiệp, mặc dù có nhiều lo âu về con đường này. Đức cha cũng xác quyết rằng vấn đề truyền chức cho phụ nữ là điều rất cấp thiết đối với giáo hội công giáo tại Đức.
Đức cha Basin bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 11 vừa qua tại Roma, kết thúc một tuần lễ hành hương và thăm tòa thánh của 62 giám mục Đức tại Roma, đặc biệt là cuộc trao đổi chiều thứ Sáu ngày 18 tháng 11 với các vị lãnh đạo tại tòa thánh, nhưng không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha như các giám mục Đức chờ đợi. Trong một tiếng rưỡi đồng hồ, cùng với bà Tổng Thư ký đầu tiên của Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết đã có những lập trường khác nhau của các giám mục Đức và tòa thánh về đạo lý cũng như đường hướng mục vụ và cải tổ giáo hội. Đức cha cho biết sẽ tiếp tục cho phép các linh mục thuộc quyền chúc lành cho những cặp đồng phái. Ngài nói, trong tư cách là giám mục, tôi không tước bỏ việc chúc lành cho những cặp tin nơi sự chúc lành của Thiên Chúa trong một tương quan tín thác về tương lai. Về vấn đề này, các vị giáo hoàng gần đây đã nói thật là rõ ràng. Các vị ấy muốn nói rằng đây là vấn đề đã được đóng lại, nhưng chúng tôi nói rằng vấn đề này vẫn còn. Mặt khác, Đức Thánh Cha đã hơn một lần nói là Ngài không muốn có một giáo hội tin lành thứ hai tại Đức và muốn rằng giáo hội công giáo tại nước này tiếp tục là công giáo. Được hỏi về vấn đề này, Đức Cha Bazin nói rằng định nghĩa này là do người nào không biết rõ sự việc. Đặc tính công giáo là chúng ta là giáo hội ý thích và có khoảng trật, và chúng tôi muốn tiếp tục như vậy. Không có giám mục hoặc giáo dân nào thuộc con đường công nghị nghĩ đến giải pháp lì giáo. Chúng tôi là công giáo và tiếp tục là công giáo. Về vấn đề phụ nữ, con đường công nghị ở Đức chủ trương truyền chức thánh cho nữ giới. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức cho biết, phụ nữ công giáo Đức rất nóng lòng và tạo sức ép mạnh mẽ về vấn đề này. Dân Chúa ở Đức không kiên nhẫn như Roma đã nói. Dân Chúa đang tạo sức ép vì họ muốn hiểu đâu là vai trò của họ. Vai trò của phụ nữ là điều cấp thiết nhất, làm cho chúng ta ngày càng chia rẽ. Một rằng, đối với Roma có những viễn tượng rõ ràng. Ví dụ, việc truyền chức cho nữ giới là một vấn đề đã kết thúc rồi. Đằng khác, các phụ nữ công giáo Đức chịu đựng, nhưng rồi họ nói, giáo hội nào từ chối tất cả những điều đó thì không phải là giáo hội của tôi. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Đại hội thứ 120 của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã khai mạc đại hội lần thứ 120 tại thủ đô Madrid và kéo dài đến ngày 25 tháng 11 này. Sau diễn văn khai mạc của Đức Thống y Chủ tịch Juan José Omella, Tổng Giám mục Barcelona, Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh Bernardito Auza, người Philippines, cũng lên tiếng phát biểu. Một trong những điểm trong chương trình nghị sự của khóa họp là bầu vị tổng thư ký mới của Hội đồng Giám mục với nhiệm kỳ 5 năm từ 2023 đến 2027, kế nhiệm Đức cha Luis Angelo Garcia từ nhiệm sau khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Valladolid hồi tháng 6 năm nay. Ngoài ra, các ủy ban giám mục sẽ tường trình hoạt động trong lĩnh vực của mình như Ủy ban Giáo dục Công giáo, Ủy ban về đời sống thánh hiến, Ủy ban về giáo sĩ và chủ nhiệm, đặc biệt nói về những thay đổi các quy luật về phó tế vĩnh viễn, cũng như cuộc thanh tra phong tỏa các đại chủ nhiệm tại Tây Ban Nha. Ủy ban giáo dân, gia đình và sự sống sẽ trình bày những chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ vào đầu tháng 8 năm tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ủy ban loan báo tin mừng sẽ trình bày về cuốn sách giáo lý mới cho người lớn, trong khi Ủy ban phục tử sẽ nói về việc dịch ra tiếng Pasco, sách lễ và các bài đọc về các lễ Đức Mẹ. Tiếp đến là những chỉ dẫn để các thừa các vụ đọc sách, giúp lễ và giáo lý viện. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng sẽ bàn về thể thức cơ bản, phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng, dự thảo văn kiện về con người, gia đình và xã hội. Tin Kalongo, Uganda. Lễ phong chân quốc cho cha Aprosoli tại Uganda. Chủ nhật ngày 20 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Luigi Bianco, Sứ thần Tòa Thánh tại Uganda, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự thánh lễ, tôn phong chân quốc cho cha Giuseppe Aprosoli, linh mục bác sĩ thừa sai dòng thánh Comboni tại Kalongo, miền bắc nước Uganda, nơi cha Aprosoli đã tận hiến cuộc đời để phục vụ các bệnh nhân nghèo khổ. Giuseppe Aprosoli sinh năm 1923. Tại tỉnh Como, Bắc Ý. Trong thời Thế chiến thứ hai, anh bị Ý động viên rồi bị quân Đức bắt làm tù binh và giam tại Stuttgart. sau khi chiến tranh chấm dứt, Ambrosoli trở về Ý, tiếp tục theo học y khoa. Sau khi đậu bác sĩ y khoa năm 1949, anh sang London học thêm 2 năm về các bệnh vùng nhiệt đới, với ý định sang Phi Châu mở một nhà thương. Nhưng khi học y khoa xong, vị bác sĩ trẻ này lại muốn cứu cả phần hồn của những người Phi Châu. Vì thế, anh thư chuyện với mẹ về ý định muốn làm linh mục. Thế là bác sĩ Ambrosoli xin gia nhập dòng thừa sai Thánh Pomboni. Sau thời gian huấn luyện và thụ phong linh mục, sẽ được gửi sang Uganda năm 1956, ban đầu tại giáo phận Gulu, và 5 năm sau sẽ đến cứ điểm truyền giáo Kalambo với sứ mạng tân trang cơ sở y tế tại đây. Đây là một bệnh xá được thành lập hồi cuối thế chiến thứ nhất, nhưng nhờ sự dấn thân của cha Ambrosoli, cơ sở này trở thành một nhà thương hiệu nặng với nhiều khu vực khác nhau. Nhờ tài khéo léo và nhã nhặn, cha Ambrosoli đã mau lẹ vượt thắng những sự nghi kỵ của dân bản xứ, và chẳng bao lâu sau đó, họ tặng cho cha danh hiệu Ayuka Madit, nghĩa là đại bác sĩ, tận tụy săn sóc và chữa lành cho dân chúng. Trong vùng ấy, mỗi năm có tới 1.500 trẻ em sinh ra, và cha mẹ các em đều xin rửa tội cho chúng. Tất cả đều lấy tên thánh là Josepho, tên thánh của vị đại bác sĩ ân nhân của họ. Tổng cộng, cha Ambrosoli đã trải qua 31 năm trời ở nhà thương Kalambo, từ ngày 19 tháng 2 năm 1956 đến ngày 13 tháng 2 năm 1987. Cha Ambrosoli gia tăng sự cộng tác với các tu sĩ và giáo dân, người địa phương cũng như người nước ngoài. Ngoài việc điều khiển nhà thương, cha còn thành lập thêm một trường đào tạo các nữ hộ sinh và nữ y tá vào năm 1959, cũng tại Kalambo. Năm 1972, cha Ambrosoli giúp cho hai nhà thương trị bệnh phong củi ở Alito và Moruland cũng được tháp nhập vào nhà thương ở Kalambo. 7 năm sau đó, cha thành công trong việc đưa toàn bộ cơ cấu bệnh viện này thuộc chương trình Uganda trong phân bộ cộng tác và phát triển thuộc Bộ Ngoại giao Ý. Hầu như trọn cuộc đời hoạt động, cha Giuseppe Ambrosoli sống tại nhà thương Kalambo giữa bộ tộc Axioli, nên cha cũng đích thân chia sẻ trọn lịch sử đau thương của nước Uganda sau khi giành được độc lập. Trong những năm tháng thăng trầm đó, sức khỏe của cha đã bị thử thách nặng nề, và cha đã qua đời vào ngày 27 tháng 3 cùng năm 1987 tại thành phố Lira, tức là sau 44 ngày phải di tản khỏi Kalambo. Lúc ấy cha được 64 tuổi. Trong tiến trình án phong trần phước, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Ambrosoli hồi năm 2008. Người được phép lạ là Lucia Lomocol, 20 tuổi, sắp chết vì máu bị nhiễm trùng sau khi bị sảy thai. Tình trạng của cô rất trầm trọng khi cô được đưa tới nhà thương ở miền Bắc Uganda, không còn hy vọng gì để cứu chữa bệnh nhân. Bác sĩ Eric Dominic, nguyên quán tại thành Torino, Tây Bắc Ý, đặt dưới gối của bệnh nhân ảnh của cha Giuseppe Ambrosoli, và ông xin thân nhân người bệnh cầu xin vị đại bác sĩ Ambrosoli qua đời ngày 27 tháng 3 năm 1987 tại Uganda, cứu giúp. Sáng hôm sau đó, cô Lucia tỉnh dậy, hoàn toàn bình phục. Lễ phong trần phước cho cha Ambrosoli bị hoãn 2 lần vì đại dịch COVID-19 và nay mới cử hành được. Tại Como, Bắc Ý, quê hương của cha Ambrosoli, Đức Hồng Y Oscar Cantoni, giám mục giáo phận sở tại, đã cử hành thánh lễ tạ ơn nhân dịp này.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một ngày trôi qua, con ngồi nghĩ lại bao tháng ngày dài, nó cho ta thương. Một ngày trôi qua, con làm được gì để nguyện ra đi.
Chuyện kể rằng, có một ông lão ăn xin dừng chân ở cổng một tòa nhà nguy nga tráng lệ và ngập ngừng nói với người gác cổng: "Vì Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này." Người gác cổng trả lời: "Tôi phải vào hỏi ý kiến bà chủ nhà đã." Người gác cổng vào thưa với bà chủ. Bà nói: "Hãy cho ông lão tội nghiệp đó chiếc bánh còn lại mà hôm qua ta đã làm." Người gác cổng làm theo lời được căn dặn. Ông lão nhận được ổ bánh mì thì vui mừng tìm đến một gốc cây, ngồi xuống và lấy ổ bánh vừa xin được ra ăn. Đột nhiên, răng ông cắn trúng vật gì đó rất cứng. Lấy vật đó ra, ông hết sức ngạc nhiên khi thấy đó là một chiếc nhẫn vàng nạm kim cương. Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ GX. Ông nghĩ bụng, nếu bán chiếc nhẫn này thì ta sẽ có đủ tiền tiêu trong một thời gian dài. Nhưng rồi vốn tính thật thà và lương thiện, ông lập tức bỏ ngay ý định đó mà quyết định quay trở lại nơi đã nhận được cái bánh đó để tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả lại cho họ. Ông nói với người gác cổng rằng: "Tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng này trong ổ bánh ngài vừa mới cho tôi." Người gác cổng vào thưa với bà chủ. Bà hớn hở chạy ra cổng, nhận lấy chiếc nhẫn trên tay người ăn xin và vui mừng nói với ông: "Chiếc nhẫn này đúng là của ta. Chữ GX là viết tắt tên của ta, Josemina Sofina. Hôm qua ta đã sơ ý đánh rơi nó khi nhào bột làm bánh và cứ ngỡ sẽ không còn tìm lại được nó nữa. Rất cảm ơn ông, hãy cho ta biết ông muốn gì, ta sẽ đền ơn ông." Ông lão ăn xin từ tốn đáp: "Xin hãy cho tôi một ổ bánh mì khác, như vậy là đủ cho tôi rồi." Thấy ông không có lòng tham, bà chủ đề nghị ông hãy ở lại làm người quản gia cho bà. Thế là ông lão ăn xin lương thiện ấy đã có việc làm và có nơi trú ngụ đến cuối cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, tự do là món quà tuyệt vời và hết sức quý giá mà Thiên Chúa đã trao tặng cho con người ngay từ lúc người tạo dựng nên con người. Con người có tự do tận hưởng những loại trái cây trong vườn địa đàng, có tự do tu phục lời dặn dò của Thiên Chúa hoặc khước từ người. Dù biết bao lần con người đã lạm dụng tự do của mình và sử dụng tự do để làm những điều sai trái tội lỗi, Thiên Chúa vẫn không lấy lại món quà quý giá mà người đã một lần trao tặng. Nhưng người không ngừng dõi mắt theo con người để ban các giáo huấn và nhiều phương thế giúp con người nhận biết và sử dụng tự do của mình một cách đúng đắn, hầu sống hạnh phúc ở đời này và đạt được hạnh phúc ở đời sau. Người ăn xin trong câu chuyện bên trên có tự do để đem chiếc nhẫn mình tìm thấy trong chiếc bánh đi bán để kiếm được một số tiền, làm thay đổi kiếp sống ăn xin cơ cực của mình. Chiếc nhẫn quý giá đó nằm trong chiếc bánh người ta cho ông, chứ nào phải do ông ăn cắp của ai. Dù vậy, không đợi ai phát hiện, cũng không cần ai đôn đốc, ông đã quyết định đem món đồ quý giá không thuộc về mình trao trả lại cho chủ nhân của nó. Đây thật sự là một hành động cao đẹp và là một minh họa điển hình của người sử dụng tự do để chọn hành động theo sự thật và lẽ công bằng. mỗi người chúng ta cũng có tự do. Chúng ta được hoàn toàn tự do trong suy nghĩ, lời nói và hành động, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc dùng tự do đó để sống lương thiện hay bất lương, phục vụ tha nhân hay chỉ thỏa mãn nhu cầu cá nhân mình. Nói cách khác, chúng ta không thể chọn cho mình một hoàn cảnh sống giàu có, với đầy đủ cha mẹ và kinh tế sung túc mà cướp từ cuộc sống ở một mái tranh nghèo, vắng cha thiếu mẹ. Nhưng chúng ta có tự do cướp từ những cám dỗ hay quyến rũ của ma quỷ và lối sống thế tục, để chọn lối sống và những hành động nào có thể làm cho cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa và đem đến thiện ích cho Thiên Chúa và tha nhân. Điều này đã được Đức Thánh Cha Francisco long trọng đề cập đến trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2021. Ngài nói rằng tự do của chúng ta được Thiên Chúa ban và được tăng trưởng trong lòng bác ái. Do vậy, tự do đích thực của người Kitô hữu không phải là sống phóng túng tự do theo những ham muốn cá nhân và những thôi thúc ích kỷ của bản thân, mà để phục vụ lẫn nhau trong tình bác ái. Ước gì trong tháng 11 này, khi nhìn những nấm mồ và nghĩ về cuộc đời của những người đã đi trước, chúng ta cũng biết nhìn lại xem mình đã và đang sử dụng tự do Chúa ban cho như thế nào. Sự tự do đó có đưa chúng ta đến với Chúa và tha nhân, hay dẫn ta vào một lối đường chỉ đơn độc một mình, không có bóng dáng anh chị em và cũng không có sự hiện diện của Thiên Chúa? Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con món quà hết sức quý giá là sự tự do. Xin đừng để tự do làm chúng con xa lạ khỏi đường lối của Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết khôn ngoan sử dụng tự do của mình để làm vinh danh Chúa, mưu ích cho tha nhân và đem lại phần rỗi cho chính mình. Amen.
Một ngày trôi qua, con ngồi nghĩ rằng bao tháng ngày dài lo cho các con. Một ngày trôi qua, con làm được gì? Buổi ngày ra đi, con không mong.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.